Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Thầy Năm Chén của nhà văn Tiểu Tử. Sau trận Tết Mậu Thân 1968 ở Huế, gia đình ông thầy thuốc nam đó chết hết, chỉ còn lại có hai cha con. Nhà cửa tiêu tan, sự nghiệp tiêu tan, thầy không muốn ở lại cái vùng đất mà thầy cho là còn gần với quân xâm lăng miền Bắc. Thầy gạt nước mắt, dẫn thằng con trong tuổi quân dịch đi vô Nam. Thầy nói, ở trong nớ, tuy tứ cố vô thân, nhưng chắc chắn là mình được yên ổn lâu dài. Trên chuyến xe vào Sài Gòn, ông bắt chuyện với một sư ông. Lên xe ở trạm Nha Trang, thì ra sư ông cũng là thầy thuốc nam nữa. Nhờ vậy, tâm sự được dàn trải dễ dàng. Sư ông trụ trì ở chùa Thiền Lâm Gia Định, vừa làm Phật sự, vừa bắt mạch, vừa bốc thuốc. Sư ông nói, tôi không làm xuể. Bệnh nhân có đông không? Tùy mùa, nói chung chung thì cũng nhiều. Với tôi, Phật sự là chánh, còn chữa bệnh là phụ. Vì không đủ thời giờ, nên tôi đành từ chối bệnh nhân. Thấy cũng tội nghiệp. Khi sư ông biết tình cảnh của cha con ông thầy thuốc nam, sư đề nghị, nếu ông anh không chê, thì tôi xin mời ông anh về tá túc với chúng tôi. Mình sẽ phụ nhau chữa bệnh cho đồng bào, thì thật là hoan hỷ. Trong cảnh tứ cố vô thân, đề nghị của sư ông như một cái phao. Ông thầy nhận lời và cảm ơn rối rít. Sư ông nói, đời sống trong chùa đạm bạc như thế nào chắc ông anh cũng đoán biết, không cần phải giải bài. Duy chỉ có điều này là cần nói rõ. Bệnh nhân đến chùa phần đông là đồng bào nghèo, mà chùa thì không có khả năng tài chánh để chữa thí. Vì vậy, mình chỉ lấy tiền thuốc thôi. Ngoài nớ, gặp bệnh nhân nghèo, tôi cũng làm như rứa. Đôi khi còn không lấy tiền. A-di-đà-phật. Chùa Thiền Lâm nằm giữa một nghĩa trang, dây quanh bởi một bức tường rào xây bằng gạch bơ lóc, không có tô cũng không quét vôi. Nhiều nơi tường bị nứt dài, gạch bể lỗ đổ. Dọc theo mặt tiền là mấy tiệm hớt tóc, không biết gọi là gì cho đúng. Mấy anh thợ hớt tóc, trước đây hớt tóc dạo, bây giờ đóng đô ở đó bằng cách đóng lên tường mấy cây đinh, rồi móc mấy tấm ni lông hay tấm vải trắng cỡ thước rưỡi bề ngang. Có mấy cây trúc chống căng ra như một mái nhà. Bên dưới đặt hai ghế đẩu, một cho khách, một cho thợ hớt tóc, và trên tường treo ngang tầm mắt người ngồi ghế đẩu là tấm kiếng cỡ hai trang giấy lớn. Trên tường cũng có viết ngoạch ngoạc bằng sơn dầu các kiểu tóc và giá cả. Chiều họ gỡ hết đem đi. Sáng họ trương lên, ngồi đánh cờ tướng với nhau hay hút thuốc rung đùi đợi khách. Cổng vào nghĩa trang bằng sắt rỉ sét siêu dẻo, mang một bản gỗ đã mục nhiều nơi. Lớp sơn tróc rơi để lòi sớ gỗ, nhưng cũng còn vừa đọc vừa đoán ra được hàng chữ. Nghĩa trang Hội Tương Tế X. Từ ngoài ngõ chạy thẳng vô chùa là đường đất đỏ nằm giữa hai hàng cây điệp. Dây quanh chùa là mã thấp, mã cao, xếp hàng dài dài. Chùa là một ngôi nhà cất theo kiểu xưa. Nền cao, nóc, bánh ít, cột kèo gỗ, ba gian hai trái. Hàng ba thật rộng, không có mái cong chạm rồng chạm phụng gì hết. Mới nhìn tưởng là nhà ở chứ không phải chùa. Biết là chùa nhờ có tấm bảng nằm dưới mái hiên, thiền lâm tự. Bên trong không có năm ngăn bảy nắp dãy đầy tượng Phật, tượng Bồ Tát, sơn son thép vàng như mấy chùa nổi tiếng. Nhưng cũng có đầy đủ ngôi tam bảo với các vật dụng cần thiết để làm Phật sự. Ở đây đúng là một cảnh chùa nghèo. Tuy nhiên, theo lời sư ông, những ngày rằm, ngày vía, Phật tử đến cúng bái khá đông. Phần lớn là đồng bào ở trong vùng và những người không thích chùa nhà giàu. Chính họ nói như vậy. Về chùa Thiền Lâm, sư ông phân công rõ rệt. Sư ông và người đệ tử lo Phật sự và trong nom trong ngoài. Còn cha con ông thầy thì lo phần chữa bệnh, kể cả việc đi bổ thuốc. Cái trái phía bên phải xưa nay vẫn là phòng mạch, bây giờ giao hẳn cho ông thầy tự do sắp xếp. Cha con ông được cho một căn buồng ở hậu liêu, có cửa sổ nhìn ra vườn rau cải của chùa. Lâu lâu có ai rước sư ông đi làm đám ở đâu thì cha con ông thầy lãnh phần đèn nhang cúng bái thường nhật. Ông thầy chữa bệnh mát tai nên bệnh nhân càng ngày càng đông. Thầy bắt mạch, rờ trán, xem lưỡi, rồi bốc thuốc gói từng thang bằng giấy báo. Khi trao thuốc lúc nào thầy cũng dặn đổ vô 5 chén nước, sắc còn 1 chén uống. Thang nào của thầy cũng là 5 chén nước, và không thang nào là không đi kèm theo câu dặn dò trên. Vì vậy, bệnh nhân và người trong vùng gọi ổng là thầy 5 chén. Lâu ngày thành tên luôn, làm như thầy thứ 5 và tên chén vậy. Cho nên, về sau khi nói chuyện với thầy, bệnh nhân gọi thầy bằng thầy năm rất tự nhiên, không thấy thầy ngạc nhiên hay cải chánh gì hết. Thằng con thầy năm chén tên Kiệt, thông minh học giỏi cần cù. Kiệt thi đậu vào trường kỹ thuật Cao Thắng. Mấy năm sau, chưa ra trường đã phải nhập ngũ, đi công binh. Lâu lâu được kỳ phép về chùa giúp cha bổ thuốc, bốc thuốc, giống như thời mới vào Nam với hy vọng nơi ni mình sẽ được yên ổn lâu dài. Vậy rồi có ngày 30 tháng 4 1975, hồi thời Tết Mậu Thân, thầy còn chạy vô Nam. Bây giờ thầy không biết chạy đi đâu nữa. Thầy thở dài, đúng là cái số. Bản chất thầy hiền hòa mộc mạc như các vị thuốc nam của thầy, cho nên sự miền Nam mất vào tay cộng sản, thầy nghĩ rất đơn giản. Tại ông trời, nhân bất thắng thiên, ông bà mình dạy như rứa. Khi ổng đã định, mần răng mà cải được. Hồi xưa, thầy học chữ thánh hiền trước khi thầy học thuốc. Chữ thánh hiền đã cho thầy có cái nhìn rất khiêm tốn khi thầy chữa bệnh. Chẳng qua là phước chủ mai thầy. Bây giờ sống trong nghĩa trang, ngày ngày nhìn mấy lô mã to, mã nhỏ nằm yên hàng hàng, thầy càng tin ở số mạng. Cái số thầy phải bỏ xứ để vô Nam. Cái số thầy phải ở chùa bốc thuốc. Rồi bây giờ cái số thầy bị mất nước, sống mần răng với bọn cộng sản đây. Nghĩ đến đó, thầy tự an ủi. Chừ mình sống giữa những người chết, chắc bọn nó để cho yên. Kiệt đi học tập mấy hôm, rồi về chùa phụ sư ông quét dọn trong ngoài, bởi vì bên phòng mạch bệnh nhân cũng vắng. Làm như người ta lo sợ quá rồi, quên bệnh. Trái lại, bên phía chùa thì lại đông người lui tới và ngày nào cũng có người. Làm như bây giờ, người ta chỉ còn biết dựa vào Phật. Thời gian sau, Kiệt tìm được việc làm ở Khánh Hội trong một gara nằm cạnh bờ sông. Chuyên sửa máy xe hơi, máy tàu. Thầy Năm Chánh và sư ông lâu lâu đóng cửa phòng mạch, đóng cửa chùa để đi học tập chính trị. Bởi vì tư tưởng Mác Lê là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại. Phải thông suốt để về chùa làm Phật sự cho đúng tác phong cách mạng và về phòng mạch kê toa thuốc, bốc thuốc cho hợp với yêu cầu đấu tranh giai cấp. Một hôm, mấy cán bộ thành vào giếng nghĩa trang. Sau khi đi một vòng, họ khen hai hàng phượng đẹp. Cuối cùng họ nói, theo quy hoạch của thành phố, nơi này sẽ là công viên cây xanh để đồng bào quanh vùng có nơi thư giãn. Việc bốc mộ sẽ có thông báo. Mấy người được ở lại đây để trông chừng việc bốc mộ cho đến thời hạn ấn định trong thông cáo là phải dọn đi ngay, rõ chứ? Sư ông làm thinh, thầy Năm Chén cũng làm thinh. Nói cái gì bây giờ? Đối với những người không biết luật pháp, đối với chế độ không có luật pháp, thì nói ừ hay nói không cũng đều là vô nghĩa. Bởi vì họ không chấp nhận sự đối thoại.